Thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị vẫn nghe và theo dõi VNCR. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi phần nói chuyện với nữ luật sư Cathy Lương. Tên trọn vẹn của nữ luật sư Cathy Lương là Cathy Trang Uy Lương, nghề nghiệp là Fed ESQ. ESQ nó là viết tắt từ chữ gì vậy?
Esquire.
Esquire.
Uh-huh.
Tức là luật
cũng
sư.
Cũng nghĩa luật sư. Yeah.
Luật sư, yeah. Cái bằng là bằng mình gọi là tiến sĩ hay là bằng bằng gì? Tiến sĩ luật sư.
Tiến sĩ luật sư hả? Dạ, yeah. Chắc vậy phải không?
Chắc vậy phải không? Thưa quý thính giả, thông thạo tiếng Việt. Qua những câu đầu là quý vị đã thấy là rõ ràng thông thạo tiếng Việt, không chối cãi được. Nhưng mà quý vị đừng có nói những cái danh từ tiếng Hán là đọc truyện Kiều là trăm năm trong cõi người ta, cái thì Lương hiểu.
Dạ không.
Trăm năm trong cõi người ta không hiểu. Yeah, thank you for the
honesty.
Honesty. Văn phòng nữ luật sư Cathy Lương ở trên đường Westminster, số địa chỉ là 10141 đường Westminster, phòng số 201 ở trên lầu Phản Lũ, thuộc về thành phố Garden Grove, rất gần với góc ngã tư của Brookhurst và đường Westminster, trên lầu Phản Lũ, gần gần cái khu bảo vệ món anh hồng, quý vị nhớ. Và điện thoại là 5903738, số vùng là 714-590-3738. Và ngoài ra còn có một văn phòng thứ hai nữa ở San Fernando Valley. Đó là văn phòng có số điện thoại miễn phí để tham khảo ý kiến của luật sư 800-298-4098, 1-800-298-4098. Ngoài những cái dịch vụ bình thường ra như personal injury, family, will and trust, evictions, immigrations, labor, employment, construction, bankruptcy, debt settlement, business, v.v. thành lập công ty, thì quý vị có thể tham khảo những trường hợp mà không được liệt kê vừa rồi. Một lần nữa điện thoại là 5903738, 5903738. Hôm nay mình nói về đề tài gì đây?
Dạ, trước nhất thì Cathy muốn chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài VNCR. Thì coi như mấy tháng trước á, không biết chú có nhớ cái câu chuyện là Cathy đang kể về cái cô mà có người con trai mà bị coma đó.
Uh-huh.
Mà cổ rất là khổ là tại vì ảnh trước khi, coi như là trong khi mà ảnh còn sức khỏe còn
đi
tốt
làm.
Á, đi làm thì ảnh không có làm cái những giấy tờ gì hoạch định tài sản của ảnh hay là sức khỏe của ảnh. Thì sau khi mà ảnh bị coma như vậy đó thì cổ không có biết làm cái gì, tại vì ảnh có nhà cửa, ảnh có tiền trong nhà băng, rồi bây giờ ảnh nằm trong nursing home mà không có ai có thể cho cổ cái quyền để quyết định gì hết, tại là ảnh không có làm những cái thủ tục trước khi mà trong khi mà ảnh còn sức khỏe tốt. Thì lúc đó đó thì Cathy nói cổ là nếu bây giờ ảnh nếu mà cổ cảm thấy là cổ muốn không có thể chờ được á, nếu mà cổ cần vô nhà băng hoặc là cổ cần bán nhà đó, thì cổ phải ra tòa, cổ xin nó gọi là conservatorship, xin phép tòa để cho cổ là người conservator, cổ là người quản lý cái tài sản của ảnh. Nhưng mà lúc đó thì cổ nói là cổ cũng không có cần, thì tại vì nhà cửa thì cũng không sao, này nọ tiền nhà băng thì còn để đó không sao. Nhưng mà bây giờ gần đây thì rất là kẹt, là tại vì ảnh thì ảnh có ảnh hưởng cái tiền Medi-Cal. Thì trước đó đó, lúc mà đầu tiên thì ảnh đang đi một bác sĩ, thì sau khi ảnh bị coma thì bác sĩ đã nhận là chữa trị cho ảnh. Thì bây giờ đó thì Medi-Cal họ liên lạc cổ, họ nói là họ bây giờ họ muốn chuyển ảnh vô một cái nhóm khác, một cái group khác hoặc là program gì khác á, thì bây giờ phải có bác sĩ khác chữa trị, mà cổ á, thì cổ không muốn như vậy. Cổ quyết định là cổ muốn cái người bác sĩ này chữa trị, tại đầu đuôi là người này là người chữa trị cho ảnh, cổ không có muốn người khác chữa trị. Nhưng mà cái bác sĩ này á, thì nó ngoài cái chương trình sau này, cái chương trình này mình sẽ chuyển qua. Thì bây giờ chỉ có cách là mình phải ra tòa, cổ phải ra tòa, cổ xin cái conservatorship để mà làm sao mà cho quyền cho cổ quyết định, là nhất định là không có thể nào chuyển được, phải giữ cái bác sĩ này. Thì coi như là Cathy chỉ cũng khuyên khán giả là nếu mình còn khỏe đó, mình cứ phải nghĩ sau này mình, nếu mà có trường hợp mà mình bị đau, rồi mình bị thương, mình bị coma, hoặc là mình không có thể nào mà mình quyết định được á, thì mình cho cái quyền cho người khác trong gia đình, người thân nào của mình quyết định, để cho sau này họ không có bị rắc rối. Thì tại nếu mà ảnh đã làm, nó gọi là Advanced Health Directive, thì trước đó đi, thì coi như là cậu không có sao, cậu chỉ đem cái giấy đó cậu ra trình bày với social worker, ra nhà thương, bác sĩ đó, thì cậu đưa cái đó, cái giấy đó, thì là ảnh nói là ok, nếu mà trường hợp ảnh có bị gì đó thì người mẹ này sẽ là người sẽ đứng vô để mà quyết định cho ảnh. Nhưng mà ảnh không có làm như vậy, thì bây giờ người mẹ của ảnh thì rất là tội nghiệp, rất là khổ. Thì cậu giờ già rồi mà cậu không có biết tiếng Anh, mà cậu phải đi đây đi đó để mà làm sao mà giải quyết cái chuyện của con của cậu.
Thấy
thì coi như lần trước là Cathy nói về cái durable power of attorney, cái đó là về cái ủy quyền cho tài chánh của mình, nhà cửa đất đai gì đó. Nhưng cái bữa nay thì cũng nó hơi giống như vậy, nhưng mà là về sức khỏe, nó gọi là Advanced Health Directive, thì có nó hai phần, một cái là cho tài chánh, một cái cho sức khỏe.
Advanced Health Care. Directive.
Advanced Healthcare Directive.
Healthcare Directive, tức là những cái cách mà khi mình bị cái bệnh gì thì cái tình trạng chăm sóc sức khỏe của mình nó sẽ phải đi theo cái hướng nào.
Dạ.
Yeah. Nó phải ra làm sao.
Dạ.
Yeah. Wow. Đời sống như vậy là nó quá phức tạp và complicated. Quá complicated.
No, nếu mà mình chuẩn bị thì nó không có rắc rối. Oh. Cái này chỉ là tại vì ảnh không có chuẩn bị đó, không có
anh thì anh không có biết, con, không có bồ,
không, dạ không, không có vợ con, không có người thân nào ngoài cái người mẹ này thôi. Dạ.
Wow, như vậy là người mẹ coi như là không có, sẽ gặp rắc rối khi mà muốn quyết định cho người
thì
con của mình.
Hồi trước á, thì rắc rối là tại vì cậu nghĩ là bây giờ có ảnh có nhà cửa rồi có tiền trên băng thì làm sao mà rút ra được, thì bây giờ nếu mà ảnh còn nằm coma thì mình chỉ có cách là mình phải ra tòa, mình xin cái nó gọi là conservatorship, coi như là cái quyền của tòa cho mình để mà mình đứng vô để giải quyết cái nhà cửa.
Bây giờ giả sử như bây giờ trong saving hay checking của anh ta còn tiền, thì người mẹ muốn lấy cái tiền đó ra, mặc dù là just only one close relative, người thân gần nhất, một người duy nhất thôi là người mẹ, cũng lại phải xin giấy tòa để mới lấy được số tiền đó.
Dạ đúng, ngoài trời nếu mà ảnh đã để cổ là người beneficiary trên cái checking savings account đó thì khác. Nếu mà ảnh không có để tên nào hết ngoài tên của ảnh á, thì bây giờ mình không có cách gì mà mình đụng cái đó hết. Ngoài trường nếu sau này mà ảnh có qua đời đó, thì lúc đó thì mình có thể mình đem cái giấy chứng minh là ảnh đã qua đời. Dạ. Rồi những cái giấy tờ thủ tục gì khác chứng minh là cổ là người nguyên chỉ cổ còn dạ duy nhất là còn thường sống thôi. Dạ. Thì đó là khác nữa, nhưng mà cái này là tại ảnh chưa qua đời thì nó hơi kẹt chút xíu.
Thưa quý thính giả, đến đây thì câu chuyện mỗi ngày càng trở nên nhiều khê trong từng hoàn cảnh một. Có ai trong chúng ta là nghĩ đến cái chuyện mà con cái chưa lập gia đình, đang đi làm mà công ăn việc làm đang tốt mà kiếm ra được nhiều tiền thì lại đặt bút xuống và đi tìm luật sư để làm một cái thừa kế cho những người thân, trong đó có cha mẹ là ưu tiên.
Yeah.
Xong rồi đến anh em. Wow. Tôi nói chuyện mà tại vì tôi không có tài sản nhưng mà nghe cũng nổi da gà, da gõng rùng mình.
Dạ, cái đó mình không có nói là kể là tuổi tác là bao nhiêu tuổi phải làm cái gì chút hoặc là cái tính quỹ. Cái đó là nếu mình có tài sản đó, thì mình nên làm thôi.
Nhưng mà Cathy, don't you think that, Cathy có nghĩ rằng là các bậc cha mẹ người Việt Nam đó, bây giờ nghe Cathy nói chuyện xong rồi về, đợi con đi làm về nói hey. Ba má nghe luật sư Cathy Lương nói chuyện mày nguy hiểm quá, giờ con viết bút xuống người thừa kế là ba hay là mẹ.
Phải chọn đi.
Có chọn không? Cathy nghĩ là người Việt Nam dám làm không?
Cái đó nó phải là Cathy khuyên người trẻ, người Cathy khuyên là mọi người thôi. Có như tất cả mọi người nên làm thôi, nên nghĩ tới. Nếu mà trường hợp như vậy thì mình muốn sao thì nếu vậy thì mình muốn phòng ngừa, mình không có muốn rắc rối thì mình có thể làm bây giờ. Mình Cathy không phải là tại cái này là riêng, cái này là ngoài cái living trust, cái will á, thì cái này mấy cái này là mấy cái hợp đồng khác nữa chứ không phải là nó thuộc vô cái tín quỹ hoặc là cái gì chút. Cái này là cái sức khỏe của mình thì đó là chuyện khác nữa.
Cảm ơn cho đề tài khá gọi là hy hữu, rắc rối. Dạ vâng. Một lần nữa thưa quý thính giả, văn phòng của nữ luật sư Cathy Lương ở trên lầu Phản Lũ ở gần đường Westminster và đường Brookhurst. Nó địa chỉ nó là trên đường Westminster thuộc về thành phố Garden Grove. Địa chỉ là 10141 đường Westminster trên lầu Phản Lũ. Trên lầu có nhiều phòng nhưng mà xin quý vị nhớ là phòng 201 thay vì Freeway 101. Thì quý vị quên cái chữ 101 đi và cộng thêm một nữa là 201, phòng 201 đường Westminster 10141 trên lầu Phản Lũ. thành phố Cardigo, điện thoại là 590-3738, 590-3738, 714-590-3738. Và một văn phòng thứ hai ở San Fernando Valley, có số điện thoại miễn phí là 800-298-4098, 800-298-4098. Xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn nữ luật sư Cathy Lương. Có nhu cầu về luật pháp, muốn sự yên bình về luật pháp và để an toàn cho đời sống, nhất cử nhân động, tránh đi những phức tạp rắc rối cho những người còn lại, thì xin quý vị nhớ đến luật pháp có nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu và phải biết. Xin liên lạc với nữ luật sư Cathy Lương, 590-3738, 714-590-3738. Xin cảm ơn quý thính giả. Cảm ơn nữ luật sư.
Cảm ơn chú và xin kính chào quý thính giả của đài VNCR và hẹn gặp lại tuần tới.